Kính thưa cộng đoàn, như vậy là cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là rất rõ, phải tha cho nhau như Chúa tha cho mình. Bài đọc thứ nhất, tác giả sách Huấn Ca đưa ra cho chúng ta vắn tắt là hai điều. Thứ nhất là hận thù và giận dữ là một điều ghê tởm. Tôi tưởng rằng tác giả muốn nói chung cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì dân Chúa. Giận dữ và hận thù là những điều rất ghê tởm. Và vì thế mà cái điều thứ hai tác giả Huấn Ca nhắc nhở cho người dân ngày xưa, dân Do Thái là dân của Chúa, có luật của Chúa, có giao ước của Chúa, thì tác giả nói rằng hãy nhớ đến giao ước của Chúa mà đừng có chấp nhất những lầm lỗi của người ta. Kính thưa ông bà anh chị em, cái tiêu chuẩn đối với chúng ta thì Thánh Phaolô đã đưa ra ở cái bài đọc thứ hai trong thư Roma. Tóm tắt là Ngài nói rằng chúng ta không phải chỉ là những người sống theo đạo cũ. Đạo cũ còn có cái luật gọi là luật răng đền răng, mắt đền mắt, có nghĩa là phải giữ sự công bằng, không phải là khuyến khích hận thù trả đũa, nhưng mà phải có sự công bằng. Chúng ta nên hiểu cái câu nói đó của Cựu Ước, mắt đền mắt, răng đền răng là thế. Còn trong Tân Ước thì sao? Thánh Phaolô đã nói rằng chúng ta có sống hay là chết thì chúng ta cũng thuộc về Chúa Kitô. Cho nên chúng ta không còn thuộc về mình nữa mà thuộc về Chúa Kitô. Chúa Kitô là ai? Chúa Kitô là con Thiên Chúa. Ngài đã có thể nói rằng là không phải chỉ nhập thể làm người để có thể bày tỏ cái lòng, cái tình thương, cái ơn tha thứ, mà Ngài còn chết như một tên nô lệ, một tên tội lỗi. Ông chủ phải bán mình để chuộc lại những cái tôi tớ của mình. Ý của Thánh Phaolô nói là như thế. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại để làm chủ chúng ta. Có nghĩa là để mà chúng ta trở thành sản phẩm của Người. Cho nên Thánh Phaolô nói, nếu chúng ta sống hay chúng ta chết thì chúng ta không còn thuộc về mình mà thuộc về Chúa Giêsu. Và đó là cái tiêu chuẩn chúng ta phải đối với nhau làm sao, như các cái bộ phận của trong một thân thể đối với nhau. Không lẽ này tay này thì đánh tay kia, mắt này thì chọc mắt khác nọ, không có. Bởi vì tất cả đều thuộc về một thân thể. Thân thể đây là hội thánh và là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Vậy thì cái tiêu chuẩn đối với chúng ta là Chúa Giêsu. Chúng ta là Kitô hữu, có nghĩa là thuộc về Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta phải biết lấy cái đó làm tiêu chuẩn để mà sống với nhau. Trong bài Tin Mừng hôm nay, cái câu chuyện Chúa Giêsu đã đưa ra lại rất rõ. Bắt đầu bằng chuyện Thánh Phaolô ý thức rằng mình là môn đệ của Chúa thì chắc phải có cái gì khác, cái gì mới. Ở trong Cựu Ước ấy, thì các thầy Rabbi, các thầy thần học Do Thái cho thực là quá tam ba bận, tha đến ba lần là nhất rồi. Thế nhưng mà Thánh Phaolô thì tưởng rằng mình là môn đệ của Chúa thì chắc phải vượt qua cái tiêu chuẩn đó. Thế thì Thánh Phaolô hỏi, thưa thầy, có một anh em nào đó cứ xúc phạm đến con hoài thì con phải tha bao nhiêu lần? Có phải đến 7 lần không? 7 lần ạ. Ông bà anh chị em biết con số của sách Thánh, 7 là số trọn vẹn, số tuyệt vời rồi. Thế thì Thánh Phaolô có lẽ rất tự hào mình nghĩ ra một cái điều mà vượt hẳn lên cái đạo Do Thái cũ, là tha 7 lần chứ không phải là 3 lần. Thì Chúa Giêsu có lẽ là Ngài dội một cái gáo lạnh trên đầu Phaolô, Ngài nói: thầy không phải là tha 7 lần mà đến 70 lần 7. Kính thưa ông bà anh chị em, nếu chúng ta lại hồi hiểu theo nghĩa toán học đó, 77 là 49 lần á, thì cũng lại sai luôn. Bởi vì cái câu chuyện đó, cái ý của cái không phải là 7 mà 77 lần 7 đó, nó phải đi với cái câu chuyện là cái ông chủ tha nợ cho một người mắc nợ ông chủ những bao nhiêu nhỉ? Cái người đó mắc nợ ông chủ là 10.000 yên. 10.000 yên. Thật sự ra chúng ta, tôi không biết là cái số lượng 10.000 yên bao nhiêu, nhưng tôi hiểu rằng là 10.000 yên là con nợ không thể trả được. Bởi vì cái người tôn chủ đó bắt anh ta phải bán của cải, ruộng nương, nhà cửa, bán vợ, bán con, rồi bán chính bản thân mình, tù tội để mà trang trải số nợ cũng không được. Thế thì cái điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thay tha 77 lần 7, có nghĩa là không có điều kiện, không có giới hạn, không có gì hết. Và thật sự Chúa Giêsu chỉ muốn nói cái đó về Thiên Chúa thôi. Kính thưa ông bà anh chị em, một điều mà có lẽ chúng ta ít nghĩ tới hay là không nghĩ đến là cái chuyện mà khi mà người ta xúc phạm thì cái tội, có thể nói như vậy, nó được đánh giá theo cái người bị xúc phạm chứ không phải cái người xúc phạm. Một người anh em với nhau mình tát nhau một cái thì cũng đã là nặng rồi. Thế nhưng mà nếu cái người đó tát mẹ, tát bố thì nó khác, cũng là một cái tát, nhưng mà tát bố, tát mẹ thì nó nặng hơn nhiều nếu mà tát anh chị em mình. Thế thì điều đó có muốn nói rằng là xúc phạm đến Thiên Chúa là vô cùng, không tha được. Nếu cứ xét cái tính chất nặng nề của cái hành động, của cái sự xúc phạm. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng là cái người đầy tớ đó nợ ông vua 10.000 yên, 10.000 yên vàng, trong khi mà cái người bạn của anh ta chỉ nợ anh ta có 100 đồng. Thế nhưng mà ông vua hay là cái ông tôn chủ đó vừa mới tha xong, không phải là chỉ tha cho anh ta, mà không phải là bắt anh ta khất nợ, một là tha luôn. Ấy thế mà anh ta thì chỉ có vì 100 đồng bạc, anh túm cổ người bạn và đòi cho bằng được, trả nợ tao, mày không trả thì mày nằm tù, cho đến khi mày trả xong. Thì tôi nghĩ là chắc để nằm tù để mà trả nợ có 100 đồng như vậy thì chắc chẳng bao lâu. Thế nhưng mà Chúa Giêsu đặt ra câu chuyện như thế để diễn tả cái thái độ của chúng ta. Tất cả chúng ta mắc nợ với Thiên Chúa không phải chỉ vì chúng ta xúc phạm đến Chúa, và vì thứ xúc phạm đến Chúa cho nên ăn bớt hay là rút bỏ cái vinh quang mà đáng lẽ chúng ta phải dâng cho Chúa. Thế thì đó là món nợ không trả được, nhưng mà Chúa tha. Không những Chúa đã tha mà Chúa lại còn làm quá hết sức mức nữa, sai con của người đến trần gian này để đền thay cho chúng ta, để chịu trách nhiệm cho chúng ta. Thì đấy là một cái món nợ, không phải là món nợ tiền bạc, không phải là món nợ ân nghĩa gọi là bình thường, mà món nợ tình yêu. Tình yêu thể hiện trước tiên trong sự tha thứ. Kính thưa ông bà anh chị em, một bài học rất rõ cho chúng ta. Không phải là Chúa không tha, Chúa tha, nhưng mà vì chúng ta khép lòng chúng ta lại, không biết mở lòng ra đối với người anh em, thì Chúa, cái tình thương của Chúa, sự tha thứ của Chúa không lọt vào lòng chúng ta được. Cho nên nếu chúng ta có xuống hỏa ngục, không phải là Chúa giam chúng ta để mà bắt chúng ta phải đền bù tội lỗi ở đó, mà là vì chúng ta không chấp nhận tình thương của Chúa. Không chấp nhận tình thương của Chúa vì chúng ta không muốn chia sẻ tình thương đó với người anh chị em mình. Và đó không phải tại Chúa mà chúng ta xuống hỏa ngục, mà là tại chúng ta không muốn chấp nhận tình yêu của Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, tôi nghĩ là bài học rất rõ, nhưng mà thực hành thì lại khó, khó, rất khó. Và phải nói là như cái anh chàng đầy tớ ở trong câu chuyện ấy, không trả được chứ không phải khó, dù chúng ta có bán hết, chúng ta có làm cái gì đó, chúng ta hy sinh bản thân mình cũng chẳng trả được nợ. Cho nên chỉ có tình thương của Chúa thôi. Vậy thì chúng ta phải nghĩ đến tình thương của Chúa, mà nghĩ đến trách nhiệm của mình. Tính tự nhiên thì rất là khó tha thứ, nhưng mà với ơn Chúa và biết, chúng ta biết thân phận của mình, biết cầu nguyện, cầu xin, thì chắc Chúa cũng sẽ giúp chúng ta. Bởi vì Thánh Phaolô đã nói rồi đấy, chúng ta không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã tự bán mình để mua chuộc chúng ta, để mà làm chủ chúng ta. Cho nên sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa. Cho nên mọi sự của chúng ta là thuộc về Chúa. Xin vì cái chuyện đó mà Chúa giúp chúng ta cũng biết thực hành điều Chúa dạy, sẵn sàng tha thứ cho anh em mặc dầu phải hy sinh, là vì Chúa Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta tuyên xưng đức tin.